Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhìn trời mây, ngắm bình minh của linh quy pháp ấn, cảm nhận cái bầu không khí mát mẻ thanh tịnh. Ngay giờ phút này quý vị có cảm thấy an lạc chăng? Có không? Ngay giờ phút này quý vị có thấy thảnh thơi không? Ngay giờ phút này quý vị có thấy sự an bình không? Có không? Giờ quý vị đi tìm hạnh phúc ở đâu? Đức Phật dạy chúng ta là chánh niệm trong giây phút hiện tại. Lập tức cái cánh cửa của an lạc nó sẽ mở ra để chào đón mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sáng nay ngồi đây thấy có ngon không? Rồi hôm khi mà quý Phật tử trao bánh, trao quà cho các em nhỏ đó, quý vị thấy là các em rất là vui. Và trong cái sinh hoạt thì ở đây mấy chú cũng làm hết mình để cho các em có một cái buổi trung thu rất là hoan hỷ ở trong cái tinh thần đạo pháp. Và cái sự nhiệt tâm chân thành của tất cả quý vị á, Minh Thành rất là cảm động, cũng như Chư Tăng tại Am Pháp Ấn. Cho nên trước khi cái đoàn của mình xuống núi, Minh Thành muốn gửi một món quà tinh thần, tức là sáng hôm nay quý Phật tử thường nghe pháp, thì quý Phật tử thích rằng mình nghe cái pháp nói theo cái ý mình cho mình thích, hay là quý vị mong muốn nghe được cái pháp chỉ thẳng trực tiếp vào tận ở trong tâm của mình để mình tìm thấy được cái sự an lạc giải thoát chân thật, thích cái nào? Thích nghe pháp thứ hai phải không? Trong bài kinh số 50, kinh Tạp Ba Hàm, tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, Bây giờ có tỳ kheo nọ trong khi đang tọa thiền tư duy suy nghĩ như vậy, có hình sắc nào thường còn, vĩnh hằng, không biến đổi, tồn tại vĩnh cửu không? Vào buổi chiều sau khi tỳ kheo này thiền tọa rồi, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ với chân Phật, ngồi qua một bên rồi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong khi con đang tỉnh tọa, con có suy nghĩ, có hình sắc, có cảm thọ, có tư tưởng, có nhận thức nào còn mãi, vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu không? Bạch Đức Thế Tôn, như vậy xin Ngài trả lời cho con. Bây giờ Đức Phật mới cúi xuống, lấy một cái miếng đất rất là nhỏ và Thế Tôn hỏi rằng: ông có thấy cái miếng đất nhỏ trong tay ta cầm không? Thì tỳ kheo nói: bạch Thế Tôn, dạ con thấy. Thì Đức Phật nói rằng cái thường hằng, cái mà bản ngã, dầu cho nhỏ một chút xíu như vậy, ở trong thân và tâm của mình cũng không có được. Nó là không thể được. Không bao giờ có cái gì thường hằng, không biến đổi, tồn tại mãi mãi. Ở đầu cái bài kinh này thì quý vị thấy là sự kiện là có một thầy ngồi tĩnh tọa, và bỗng nhiên trong tâm có thầy suy nghĩ lên: không biết có cái sắc nào, sắc tức là hình sắc, sự vật hay là con người nào mà còn hoài không biến đổi, không biết có một cái cảm thọ, tri giác, tư tưởng nào, ý chí nào ở trong tâm á, mà nó còn hoài không biến đổi không. Thì sau khi xả cái tỉnh tọa thiền quán ra để đến bạch với Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật mới cúi xuống lấy một chút xíu đất thôi, hỏi: thầy có thấy không? Nói: dạ con thấy. Đức Phật nói: tìm khắp hết tất cả trong thế giới này đó, cái nào mà có thiệt chừng một chút xíu giống như miếng đất nhỏ này cũng không có nữa. Tất cả đều là biến đổi, tất cả đều là vô thường, tất cả đều không có bền chắc, và tất cả đều sẽ tan hoại. Các Phật tử giờ thử tìm một cái gì bền chắc mãi mãi, có thấy cái nào bền chắc mãi mãi trong thế gian này không? Có không? Tuổi tác, sức khỏe, nhan sắc, gia tài, tri thức, địa vị, danh tiếng, tất cả những cái đều tan hoại hết. Đều tan hoại hết. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Đức Phật nêu ra cái bản thân của Ngài. Quý vị sẽ thấy quý vị rất là bất ngờ. Đại Đức Phật mới nói cho mình thấy: ta nhớ lại đời trước tu phước dài lâu, đã được quả báo thù thắng vi diệu, đáng yêu thích. Ta đã từng ở trong 7 năm tu tập tâm từ. Đức Phật ngày xưa tu 7 năm về cái tâm từ bi, và quý vị sẽ thấy cái kết quả của Ngài, quý vị không thể tưởng tượng nổi. Trải qua 7 kiếp thành hoại, không có tái sanh ở trong thế gian này. Trong 7 kiếp hoại, ta sanh lên cõi trời Quan Âm. 7 kiếp thành, ta sanh ở trong cái cung điện của cõi Đại Phạm Vương, thống lãnh 1000 thế giới. Không ai hơn, không ai trên. Từ đó trở về sau, 36 lần ta làm Thiên Đế Thích. rồi 100 lần làm chuyển luân thánh dương, thống lãnh 4 thiên hạ, dùng chánh pháp để mà cai trị. Đầy đủ xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cho đến đại thần báo, chủ kho tàng, chủ binh, đại thần báo. Và có đầy đủ 1.000 người con, tất cả đều dũng mạnh. Ở trong 4 biển đất đai bằng phẳng, không có những cái gai độc, chỉ dùng chánh pháp để điều phục, chứ không dùng quay thế hay là bức bách. Chỗ này quý vị mới thấy đặc biệt. 7 năm tu cái tâm từ. Như vậy mà trải qua 7 kiếp thành hoại của thế giới này. Quý vị biết chữ kiếp ở đây không phải là mình sanh ra rồi mình già rồi mình bệnh mình chết rồi gọi là kiếp, không phải. Chữ kiếp ở đây là giống như quý vị cầm cái khăn vu xoa bằng tơ mỏng, bằng the đó. 100 năm quý vị đem cái khăn đó quý vị phủi cái ngọn núi. Ở Việt Nam mình núi nào lớn ha Quỳnh Tâm? Dãy Trường Sơn ha. À, những cái núi đá lớn á. Quý vị 100 năm đem cái khăn mỏng là quý vị phủi một lần, mà phủi chừng nào cái ngọn núi nó thành cát bụi đó, thì đó mới là một kiếp nhỏ thôi. Mà Đức Phật tu có 7 năm về cái tâm từ bi thôi, mà Đức Phật hưởng tới 7 lần cái kiếp hoại. Tức là cái thế giới này từ nó tồn tại giờ, phải không? Nó hình thành, xong nó tồn tại, xong rồi nó biến chuyển, nó hoại lần, cho tới hoại. Mà trong kinh nói đó, khi mà 7 mặt trời xuất hiện á, tới tận cùng thì lúc đó cái thế giới của mình đó, nó giống như là cái ngọn đèn dầu mà mình đốt mà hết dầu rồi đó, cái tim của nó đó. Thì quý vị chỉ cần thổi gì là nó bay thành bụi hết, lúc đó mới gọi là kiếp hoại. Thì quý vị biết lâu cỡ nào mà Đức Phật có hưởng cái phước 7 năm tu tâm từ tới 7 lần kiếp thành hoại. Hay quả báo của cái phước của cái tâm từ bi. Mà Đức Phật mới nói là này tỳ kheo, ở đây nhà vua nhờ những nghiệp báo gì mà được những oai đức tự tại như vậy? Đức Phật nói xong rồi Đức Phật mới giải thích cái nguyên nhân, mới tại sao mà ta được những của cải nhiều như vậy. Thì Đức Phật nói có 3 loại nghiệp báo giúp cho ta được của cải nhiều như vậy. Thứ nhất là gì? Bố thí. Thứ hai là điều phục. Thứ ba là sự tu tập. Tỳ kheo nên biết phàm phu vì quen đắm nhiễm ngũ dục nên không biết chán và đủ, còn thánh nhân vì đã được thành tựu trí huệ đầy đủ cho nên thường biết đủ. Ở đây chúng ta để ý 3 cái phương pháp. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là điều phục, thứ ba là tu tập. 3 cái pháp này giúp cho nhà vua đầy đủ tất cả những cái tiện nghi vật chất, quyền uy, tất cả mọi thứ. Thứ nhất là bố thí, là chúng ta đang thực tập, đang làm. Thứ hai là điều phục. Thế nào là điều phục? Điều phục là điều phục và chế ngự. Điều phục cái gì? Điều phục cái gì quý vị biết không? Điều phục thân, điều phục miệng, điều phục ý. 3 thứ này là khó điều phục. Mình điều người ta thì dễ, quý vị thấy không? Mình phục người ta thì dễ, nhưng mà mình điều phục mình khó hay dễ? Thế nào là điều phục thân? Như quý vị á, đang ngồi ở đây là quý vị điều phục thân. Giờ này đúng ra là trùm 2-3 cái mền. Thử thấy không? Trùm 2-3 cái mền, phải không? Cho ấm, rồi sao? Rồi ngái phò phò. phải không? Đúng, đúng ra là nó vậy. Rồi đó, bình thường nếu mà mình gặp nhau hai ba người thì sao? Rồi tâm sự, phải không? Nói chuyện này chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ. Bây giờ đó mình á lạnh lạnh chứ cũng ngồi à, có khi lạnh chứ không không có không không có dám mà quấn nhiều nữa, quấn nhiều cũng được, không có trang nghiêm. Mình đang nghe pháp rồi xong có khi nhiều cái chuyện mà muốn quay qua đằng 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 chia đấy chứ, đang nghe thầy nói pháp vậy đó mà trúng ngay cái chỗ mà là cái quyệt hay là cái yếu điểm gì đó là tính quay quay qua chứ nhìn thì không được. Giờ này không 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 có chia được, để chờ chút xíu rồi hả nói. Vậy thấy không, thì đó là cũng điều phục miệng rồi đó. Sau ngu sai vô là điều phục tâm ý, điều phục tâm ý là đang ngồi ok, nhớ chuyện gì đó hồi hôm hay nhớ chuyện ngày hôm qua gì đó, cái lúc đó mình nhiếp cái tâm trở về, mình đang nghe pháp nhiếp niệm vô cái lời pháp, điều phục cái tâm vọng tưởng chạy lăng xăng đó. Hoặc là nhiều khi đang ngồi nghe pháp chứ chuẩn bị đồ chưa, mấy giờ rồi tới, đang còn về đang lo công chuyện nữa chẳng hạn, cái tâm mới khởi lên vậy, mình điều phục nó liền. Thì ngay chỗ đó là điều phục tâm, cho nên điều phục thân, điều phục miệng, điều phục ý đó. Mà quý vị điều phục được ba cái thứ này á thì quý vị sẽ có được cái sức mạnh. Thật ra thấy nó đơn giản chứ không phải giản đơn, quý vị thấy phải vậy không? Cái thân mình khó điều phục hay dễ điều phục? Nhiều khi đang mở cái đĩa pháp lên ngồi nghe, đúng ra nghe là phải hết cái đĩa pháp chứ, mới nghe được có 5-10 phút à, cái sao nó nhớ là cái chuyện gì đó. Giờ mình ra mình lo ngâm tàu hũ hay là để gọt nấm rơm hay gì chứ, chứ nếu không ăn chay thì gọt cái khác. Quý vị thấy không, phải không? Khi mà nó nhớ vậy cái sao, mình có điều phục không? Không, bây giờ mình đang nghe pháp, chút xíu nghe xong rồi mình ra mình làm công việc khác, hay là mới vừa nghĩ gì cái tự nhiên cái thân đứng dậy, cái chân cái nó bước, phải không? Thì chỗ đó là mình mất đi cái sự điều phục, mất đi sự điều phục. Hoặc là đang ngồi tụng kinh hay niệm Phật gì đó mà con hay là cháu nó làm chuyện gì ngoài đó, mà nếu ngay lúc đó đó mà mình thấy cái chuyện đó là nó sai, nó trật, mà lúc đó mình đang niệm Phật thì sao? Mình có nhiếp được niệm để chờ một hồi niệm xong rồi đó, lúc sau nó ra hãy nhắc nhở, hay là đang niệm đó rồi la luôn? Có không? Lâu lâu có không? Có không? Thì cái lúc đó rồi mình quên điều phục miệng, quên điều phục miệng. Quý vị thấy nó càng ngày nó càng vi tế chứ không phải đơn giản đâu. Chẳng hạn như mình mới bước vô cái bữa đó, vô đạo tràng là vô bữa đó tu ngày an lạc cả nha, lại là tu ngày an lạc, thì á coi như là mình xa xa mình thấy 2-3-4 bà đang ngồi nói chuyện gì đó, mà mình đi bước tới cái mình nghe chuyện, mà cái chuyện đó không phải chuyện pháp, không phải chuyện tu. Lúc đó mình nghe đó thì sao? Khi mình nghe đó thì sao? Thì mình nhiếp tâm mới coi niệm Phật, cái mình bước vô cái chỗ khác mình ngồi mình để niệm Phật, hay là mình tự nhiên nó có cái động lực, động lực cái sợi dây vô hình nó kéo mình lại, kéo mình xích lại. Quý vị đang nói chuyện gì vậy? Quý vị thấy chưa, phải không? Nếu mà mình không khéo là nó bị ảnh hưởng, nó có sức hút lạ vậy đó. Quý vị thấy mấy cái việc mà thế gian là nó có sức hút mạnh lắm. Thì đó, chúng ta khéo điều phục thân miệng ý của mình, tức là tu. Nó nghe cái câu đó chạm tự ái mình, và lúc đó mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cái câu A Di Đà Phật lên, và trong câu A Di Đà Phật có nhiếp cái tâm mình lại, và mình có cái sức điều phục ở trong cái câu A Di Đà Phật đó, thì tự nhiên cái lúc đó tâm mình không có bị dao động. Còn nếu như mình nghe cái câu mà mình chạm tự ái, hay câu mà mình thấy buồn, Giận thì lúc đó sao? Nếu mình không biết điều phục thì lúc đó phiền não nó sanh. Phiền não nó sanh. Hoặc là đang ngồi mình ở nhà vậy đó, cái tự nhiên đó là khởi lên cái tâm niệm là buồn, nhớ lại chuyện buồn. Đang ngồi vậy đó, bây giờ quý vị làm sao? Nếu biết tu điều phục hay là để cho nó buồn luôn? Sao? Quý vị tu làm sao? Quý vị nói Minh Thành nghe coi. Con cô nó để nó buồn luôn à, quý vị thấy chưa? Mình đâu có muốn buồn. Mình không muốn buồn, mình muốn vui, phải không? Nhưng mà những cái tư tưởng trong tâm mình nó hay nhớ những chuyện buồn. Và có khi á, mình nghe làm như nó hơi thích thích. Muốn thì muốn vui, mà cái tâm mình thường nghĩ nhớ chuyện buồn khổ. Và khi cái cảm giác đó, có khi những cảm giác buồn đó, mà có khi mình cũng thấy mình muốn muốn ở trong đó. Và chính cái chỗ đó nó làm cho cái tâm của mình á, bị á, là đó ngưng trệ, bị trì trệ. Cho nên ngay lúc đó mình dùng cái câu niệm Phật, mình biết cái buồn này đó là cái này là vọng tưởng phiền não nè, phải không? Khỏi cái câu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật lên, tự nhiên câu niệm Phật nó có sức mạnh, nó làm cho mình tan biến hết những cái buồn đó. Thì lúc đó mặt trời chuẩn bị lên, không có gì thấy không? Mặt trời của trí huệ, của tỉnh thức nó mọc lên. Còn nếu như mình để cho những cái đám mây mù buồn đó nó bay tới rồi nó che hết rồi, coi như mù mịt cái tâm mình hết, buồn quá, phải không? Rồi nếu mà gặp ai cái có khi ngồi đó đang nói kể chuyện buồn thì đâu có an lạc, phải không? Cho nên á, mình biết tu là vậy, điều phục thân miệng ý của mình, đó là cái sự tu. Mà mình điều phục được như vậy rồi đó, mình tiến thêm bước nữa đó là mình tu tập. Tu tập ở đây á, tức là tu tập về cái bát chánh đạo. Nói gần tức là bát chánh đạo. Tu tập làm sao? Đức Phật nói với ta, chúng ta, này các tỳ kheo, này các đệ tử, tất cả các hành quá khứ diệt tận, quá khứ biến dịch, các vật dụng tự nhiên kia và tên gọi của chúng tất cả đều tan hoại. Cho nên thôi, hãy dừng lại với các hành, hãy nhàm chán, đoạn trừ tham dục và giải thoát. À, quý vị thấy Đức Thế Tôn á, nói những cái lời rất là đơn giản, nhưng mà đây là tất cả những cái tinh yếu của sự tu. Đức Phật sau khi kể cho các đệ tử nghe rồi, ta tu cái tâm từ bi như vậy, được cái quả báo lớn như vậy, rồi đó ta đã làm những cái phương pháp nào để được như vậy. Và cuối cùng Đức Phật đưa ra tất cả các hành quá khứ diệt tận biến dịch, tất cả những cái vật dụng đó đều đi tới chỗ hoại diệt. Tức là này các đệ tử, ta tuy đã làm phước bao nhiêu như vậy, đã tu cái tâm từ 7 năm như vậy, quả báo vô cùng như vậy, ta đã làm bố thí, ta đã làm cái sự điều phục, và ta đã đó tu tập, nhưng mà này các đệ tử, tất cả những cái thứ đó đều đi tới chỗ hoại diệt của vô thường, đều đi đến cái chỗ biến dịch, đều đi đến cái chỗ là rỗng không. Cho nên thôi, hãy dừng lại với các hành. Chứ hành ở đây tức là hành nghiệp, tạo tác. Tạo tác là mình á, muốn thêm, muốn kiếm thêm. Bây giờ Minh Thành hỏi ở đây, đại chúng chúng ta ở đây có ba hạng. Hôm qua Minh Thành nói, quý Phật tử cười quá chừng. Minh Thành nói là hoa hậu thiếu niên, hoa hậu trung niên, và cũng có hoa hậu lão niên. Thì giờ quý vị xét là các người trẻ, quý vị thấy giờ đó mình có còn muốn thêm phải không? còn nhiều dự án lắm chứ, phải không? Nhiều chương trình lắm, phải muốn đang làm cái này thêm thêm nữa. Rồi mấy vị cỡ trung niên còn muốn thêm nữa không? Có muốn làm thêm không? Nói thiệt đi, cũng còn phải chứ, làm ăn rồi bao nhiêu chuyện còn lo cho con, phải không? Rồi dựng vợ gả chồng này kia cho con cái rồi chứ, rồi tới cháu nữa, phải không? Rồi các hoa hậu lão niên, mấy cô lớn lớn tuổi, muốn thêm nữa không? Muốn thêm không? Muốn không? Rồi cả chú gì còn 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 tính thêm gì nữa không? Hay là được rồi? Mấy vị lớn tuổi nói giờ thôi đủ rồi, thôi không muốn nữa. Ở đây á, quý vị thấy rằng cái chỗ này đã rất là sâu sắc. Đức Phật dạy chúng ta rất là sâu sắc. Cái tâm của mình á, nó không cảm thấy đủ, không cảm thấy đầy đủ, và nó luôn luôn tìm thêm, kiếm thêm, muốn thêm, tham thêm, và tích lũy thêm nữa. Và cứ như thế mà cuộc đời chúng ta đó là bị cái tâm đó nó sai khiến, bị cái tâm đó nó dối lừa, và bị cái tâm đó lường gạt. Cái tâm đó là tâm của ai vậy quý vị? Tâm của ai? Tâm của ai? Em đi hết chưa? Không biết tâm của ai? Tâm của mình chứ tâm của ai? Chính cái tâm của mình nó lừa dối mình, nó lường gạt mình, và nó điều khiển mình mà mình không thấy. Cho nên giờ mình niệm Phật nè, mình trì chú nè, mình ngồi tĩnh tọa, mình tụng kinh nè, để mình yên tĩnh lại để nhìn thấy cái tâm của mình. Cái này quan trọng nha quý vị. Nhìn thấy, thấy rõ cái cấu trúc, cái sự vận hành của tâm, cái hoạt động của tâm. Cho nên nãy thầy Tỳ Kheo hỏi Đức Phật đó, không những cái thân mà về cái tâm. Cái tâm tức là cảm giác, tri giác, nhận thức của mình. Cái cảm giác của mình nó lừa mình quý vị. Chẳng hạn như giờ mình thích ăn bún riêu chẳng hạn vậy, thì là mình nấu, mình đi chợ này nọ kia, mình về mình nấu rất là ngon lành. Khi mình nấu thì mình ăn mấy tô có con tô à, cho người nào giỏi đi ăn 2 tô, phải không? Ăn 2 tô thiệt no. Cái mình nói thì sao? Ngán quá, no quá, chắc mai mốt không ăn nữa, phải không? Trong bụng mới nói vậy đó, ngán quá rồi, no quá rồi, không ăn nổi nữa đâu, chắc mai mốt không ăn nữa. Giờ cỡ chừng tháng 2-3 tháng sao có thèm bún riêu nữa không? Nữa có vậy thấy chưa? Hoặc là đi Đà Lạt hay là đi đâu du lịch đó, cái đi đã đời xong rồi cái đi chơi đủ thứ chỗ hết, vui quá, rồi đi tới ngày cuối đi 4 ngày 6 ngày gì đó, mệt quá, chắc mai mốt không đi nữa, thôi ngán rồi, mốt chắc không đi nữa. Nhưng mà cỡ chừng cái dự lâu chừng năm sau rủ đi nữa không? Nữa, đi nữa. Không gì thấy chưa, phải không? Rồi bây giờ mình đi làm ăn, mình đi làm ăn cái mình lúc đầu kiếm có 7 đồng 10 đồng, cái sao làm thêm mới kiếm được 50 đồng, cái làm thêm mới kiếm được 100. Thì quý vị thấy hồi đó mà mình nói tôi có chừng 20-30 là đủ sống rồi, 20-30 là tôi cảm thấy là vừa đủ rồi. Nhưng mà lên tới 100 rồi, lúc đầu là thấy ngon rồi nha, thôi gì là được rồi. Nhưng mà sau đó thì sao, kiếm thêm nữa không? Chừng bao nhiêu đủ? Càng nhiều càng tốt. Phải không? Cái tâm mình nó gạt mình á. Cái tâm mình nó gạt mình, nó lừa gạt mình. Và cứ như thế mình cứ chạy hoài, phải không? Chạy hoài cho đến nhiều khi là nếu mình không biết tu, xin thưa quý vị, là tới già rồi cũng chưa có thấy đầy đủ, cũng chưa có muốn dừng lại. Chưa muốn dừng lại. Rồi á, nói ra ngoài và nói sâu vô trong tâm á, là quý vị thấy những cái phiền muộn của mình á. Chẳng hạn như giờ người đó bà con mình hoặc bạn đạo mình, thậm chí anh chị em ruột của mình luôn, có làm cái điều sai trở gì đó, mình giận, giận lên, giận lên cái mình thấy rồi, mình giận cũng lâu rồi đó, mấy năm mà giận, và lâu lâu cái nhớ thương, cái tội nghiệp quá, giận dưới cái giờ không dám lại thăm nữa, mình giận cái người đó, người đó giờ không dám lại thăm mình, tội nghiệp thôi, chuyến này mình gặp mình tha thứ đi, đừng giận nữa. Nhưng mà tới chừng lại lại gặp mà nói hai ba câu mà thấy thấy bực thì sao, tha không? Không tha. Hồi nãy nhà nghĩ sẽ tha, sẽ tha thứ, sẽ buông bỏ, nhưng mà tới chừng lại rồi thấy cái mặt, nói chuyện, phải không? Không thôi, giờ đổi ý, không tha, giận nữa. Quý vị thấy chưa? Đó. Thành ra cái tâm mình nó lừa gạt mình, hồi nãy nó nói là tha, nó nói là thôi buông xả đi cho nó khỏe, nhưng mà rồi hồi lại rồi nó tái diễn lại, nó lặp lại nữa. Ở quý vị thấy nãy tha, bây giờ là sai. Quý vị thấy không? Cho nên á, rồi mình không khéo là mình mấy cái tâm mình nó lừa dối, tâm mình lừa dối. Chẳng hạn như nó thôi giờ chuyến này, bây giờ mình thấy được vô thường rồi, đâu còn cái gì quan trọng nữa, thôi thôi bây giờ mình lo giúp người nghèo, mình lo bố thí cúng dường, làm bao nhiêu những việc phước đi, rồi cuối cùng thân này cũng không giữ được, huống nữa là những cái gì đâu, phải không? À vậy chuyến này chắc quyết định rồi nha, là mình phải giúp. À, thí dụ như mình tính giúp chừng 10 phần, à, trước đó chừng tháng, cái chừng tới gần tới ngày, còn 2-3 ngày nữa thôi, giờ giúp cả chừng 6 phần thôi, chứ 10 phần đây rồi nhiều khi để dành nó có chuyện gì này kia sao, phải không? Lâu lâu nó có bị gì không quý vị? Đó, nó đổi ý, quý vị thấy không? À, có người có người không, quý vị thấy không? À, đổi ý là cho nên cái tâm của mình nó hay lòng vòng, phải không? Nó hay thay đổi, nó hay suy tính. Cho nên Đức Phật nói cảm giác, tri giác, cái nhận thức của mình dễ thay đổi. À, thì như vậy mình thấy rõ cái sự biến đổi của nó để làm gì quý vị? Để mình đừng có bị bám chấp. Đức Phật dạy mình vô thường, không phải mình ngồi đó mình chắc lưỡi, không phải mình ngồi đó rung đùi uống cà phê, ai khổ gì khổ kệ, không phải. Mà dạy mình vô thường để thấy rõ cái thân mà mình bớt nắm chặt, bớt khổ gì nó nhiều. À, mình thấy được vô thường để thấy cái tâm của mình nó luôn luôn biến đổi, để mình niệm Phật dễ nhất tâm. Chứ không thôi rồi mình không thấy cái tâm vô thường, mình giận cái mình nuôi cái giận đó hoài, mình buồn cái mình cứ bám chặt cho cái buồn đó hoài. Còn này mình thấy nó vô thường, cho nên á, vô thường mà có gì đâu, thôi trở về nắm chặt cái câu niệm Phật đi. Mấy cái khác không có cái nào nắm chặt hết trơn. Quý vị thấy không? Chỉ có câu niệm Phật đó mình nắm vững rồi đó, cái tâm mình nó mới trở về cái chỗ thuần nhất, mới trở về cái chỗ thanh tịnh. Đó, cho nên bây giờ bước qua cái bước thứ hai đó, thầy Minh Thành muốn chia sẻ với Phật tử, trao cho quý vị cái chìa khóa của sự hạnh phúc. Tại sao chúng ta không hạnh phúc? Hồi nãy trước khi vào cái pháp thoại, Minh Thành kêu với Phật tử đó là quý vị hãy ngồi nghe tiếng chuông. Giờ xin mời quý vị nghe tiếng chuông. Tất cả quý vị lắng nghe tiếng chim hót. Nhìn trời mây. Ngắm bình minh của Linh Quy Pháp Ấn. Cảm nhận cái bầu không khí mát mẻ thanh tịnh. Ngay giờ phút này quý vị có cảm thấy an lạc chăng? Có không? Ngay giờ phút này quý vị có thấy thảnh thơi không? Ngay giờ phút này quý vị có thấy sự an bình không? Có không? Giờ quý vị đi tìm hạnh phúc ở đâu? Đức Phật dạy chúng ta là chánh niệm trong giây phút hiện tại. Lập tức cái cánh cửa của an lạc nó sẽ mở ra để chào đón mình. Chánh niệm trong giây phút hiện tại. Thế nào là chánh niệm? Tức là mình nhận biết mình đang có mặt. Ngay giờ phút này quý vị cảm nhận được cái sự hiện diện của mình. Mình đang có mặt tại đây. Mọi cái suy tính của tương lai mình gạt bỏ. Mọi cái nhớ nghĩ của quá khứ mình buông xuống. Và mình tỉnh thức, nhận biết, tỏ sáng ngay trong giờ phút hiện tại. Từng cái câu Phật hiệu trong hơi thở, thở vào A-di, thở ra Đà-phật. Thở vào A-di, thở ra Đà-phật. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở, buông xuống nhẹ nhàng, tự tại thảnh thơi. Khi quý vị một chút nữa đây, quý vị sẽ bước đi trở về chỗ nghỉ trai đường cái nhà ăn cơm. Minh Thành chia sẻ với quý vị một cái phương pháp hạnh phúc an lạc đi kinh hành. Nãy giờ là mình nói cái nhận thức sâu xa, bây giờ mình nói cái thực tế trong cuộc sống. Quý vị thường đi vào trong đạo tràng, quý vị có đi kinh hành không? Có không? Có đi kinh hành niệm Phật không? Có. Và Minh Thành xin thưa với Phật tử rằng là không phải đợi tới vào trong đạo tràng hoặc là vào trong chánh điện niệm Phật, cái đó mới gọi là đi kinh hành. Ngay tại nơi đây, mỗi một bước chân của quý vị, một bước A-di, một bước Đà Phật. Mỗi một bước quý vị nhận biết sâu sắc về bước chân của mình đang bước. Bước ở trong sự tỉnh thức, bước ở trong sự chánh niệm, bước ở trong sự nhận biết. Và mỗi một bước quý vị là quý vị đang bước vào tịnh độ. Đừng vội vàng, đừng vội lẹ lẹ, đặng tôi đi về dưới, đặng cho về dưới nhanh, tới mau, không cần. Ai cũng tới hết quý vị, không ai không tới hết đó. Mà chính cái tâm mình muốn tới nhanh, mình muốn tới mau á, thì cái tâm đó nó làm cho mình bị tranh thủ. Và cái tranh thủ đó có khi nó căng thẳng. Và cái căng thẳng đó có khi á, mình á không có thư thới chánh niệm. Có khi mình đi mình bị vấp. Lâu lâu có bị không quý vị? Vấp, mà cái vấp mà nó nhẹ nhẹ không sao, nếu mà nó vấp mạnh thì sao? Thì rất là mệt, phải không? À, cho nên Đạo Phật dạy mình bước chân tỉnh thức. Bây giờ sau này quý vị tập, không phải đợi ở trong chùa, không phải đợi trong đạo tràng, mà bất cứ chỗ nào nếu không có gấp công việc thì quý vị cứ một bước A Di, một bước Đà Phật, cứ đi chậm và nhẹ, và đi trong một cái phong thái thảnh thơi và an lạc. Mỗi cái sự đi của quý vị là quý vị chế tác ra cái niềm tự tại, cái niềm an vui trong bước chân. À, đó là thức ăn của tinh thần. Tại vì một ngày mình ăn mấy cử quý vị? Mấy? ba cử, tu mấy cử? Thưa thầy ơi, tu có một cử thôi mà ăn ba cử. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì Minh Thành sẽ cho quý vị, chỉ quý vị hôm nay Minh Thành chia sẻ quý vị cái cách tu mót. Quý vị biết tu mót là không phải đợi lên chánh điện lên bằng Phật mới tu, mà quý vị từng bước chân quý vị tu. Quý vị tu như vậy đó, quý vị sẽ thấy nhiều thời giờ, nhiều thời khóa lắm. Mọi lúc mọi nơi quý vị là thời khóa. Một ngày có thể quý vị tu lên tới khoảng hơn 10 tiếng. Nếu quý vị biết, một ngày mình đi quý vị ít nhất cũng phải cỡ chừng 2 tiếng đồng hồ, phải không? Đi bộ đó, đi vô đi ra, bước tới bước lui, mà nhất là lên núi là cái cơ hội cho quý vị thực tập. Chứ nhiều khi lên đây mà lo nhiều khi không có để ý cái bước chân của mình, mà nhất là ở dưới mà đi lên, quý vị thấy không? Mà cứ tranh thủ đang đi lẹ mà lên đâu mới nửa chừng thôi, không hết, đi hết nổi rồi, mệt không, mồ hôi mồ kê đổ ra chân thì nó run, phải không? Tại mình muốn dục tốc bất đạt, càng muốn mau chừng nào thì càng chậm chừng đó, càng muốn nhanh thì càng không được, mà cứ việc bình thản nhẹ nhàng từng bước nó tới là nào không hay. Chỗ đó là chỗ đặc biệt, cái sự tu mình y vậy nha quý vị. Cho nên cái tu của mình nhìn nó trong cái đi đó mà thấy được. Rồi, quý vị lên đây có cái món thứ hai nữa là trà đạo phát ấn. Hôm qua giờ uống trà chưa? Uống chưa? Mà uống trà xanh hay là uống trà đạo? Ở bữa nay mình thành giới thiệu quý vị trà đạo. Cũng có chén trà xanh đó, mà quý vị biết uống nó thành ra trà đạo. Mà nếu quý vị không biết uống, nó chỉ là trà xanh thôi. Mà trà xanh á, thì cả cái tỉnh Lâm Đồng này chỗ nào quý vị á, muốn uống cũng có hết trơn. Mà trà đạo á, thì phải biết cách mới uống được. Xin thưa quý vị là làm sao chúng ta uống trà đạo? Trước khi quý vị uống trà, quý vị mở cái tách trà lên. Khi quý vị lại thì thường thường á, cái tách trà nó để trong cái khay, phải không quý vị? Phải không? Ở trong cái mâm hay là cái dĩa gì đó. Quý vị mở cái tách trà lên, quý vị nhìn, nhìn cái tách trà, quý vị để xuống rất là nhẹ nhàng, để rất nhẹ, và nhìn thấy rõ cái tách trà của mình để đó. Rồi sau đó quý vị cầm cái bình trà ở trong chánh niệm, ở trong cái nhận biết, cầm cái bình trà chánh niệm, cái tay cầm tách trà, quý vị rót qua, rót rất là nhẹ, rất là chậm, rất là thông thả. Rồi quý vị rót khi nước nó vừa tới khoảng chừng 7-8 phần cái tách trà, quý vị ngưng, để cái bình trà xuống. Đó là quý vị đang rót trà đạo. Mà nếu quý vị không biết rót trà đạo thì sao? Thì sao? Chế ào ào vô, chế ào ào vô nó tràn ra rồi cũng không hay, phải không? Phải không? Có không? Lâu lâu có vậy không? Chế ào vô cũng nó tràn ra. Tại sao vậy? Xin thưa quý vị, cái chỗ này là rất vi tế. Chế ào vô tức là cái tâm tham. Quý vị thấy cái chỗ này sâu sắc không? Mình muốn nhiều mà mình không có liều lượng cái chung nó bao nhiêu, thì như vậy là cái vi tế, cho nên cái tham nó không có đạo. Nhiều khi có những người vô ý, nhưng mà xét sâu vô đó là cái tâm tham, muốn cho nhanh, muốn mai không, muốn nhiều mà cái chung nó nhỏ. Quý vị thấy chưa? Cho nên rót cái nó tràn, nó đổ ra hết. Thứ nhất á, nó phí cái công người nấu, cái công người hái, phí cái của trời. Thứ hai, nó đổ ra mất công đi lao. Quý vị thấy chưa? Còn rót chậm chậm, nhẹ nhẹ, từ từ vô, mình vừa ý thức vừa chánh niệm, thì như vậy á, mình á vừa được trà xanh mà mình vừa có chung trà đạo. Sau đó được chung trà xong rồi sao? Rồi sao? Em đây không biết gì hết, uống chứ sao? Không, đơn giản thôi chứ có gì đâu. Quý vị thấy chưa? Bưng hai tay lên, phải không? Đưa nhẹ vô, mà nhất là buổi sáng trà nóng chút xíu nè, khói lên nghi ngút vậy. Khói lên nghi ngút thì lúc đó là sao? Thổi nhẹ nhẹ, chứ đừng đưa vô húp cái rột. húp cái rột cái nhả ra không được mà nuốt vô không xong. Tham nữa, quý vị thấy chưa? Tham mà không có chánh niệm, húp cái rột. Chưa có để ý trà nóng, trà nguội gì, sao nhìn thấy trà ngon có đang khát nước nữa, ực vô cái. Nuốt vô không được mà nhả ra không xong. Quý vị thấy chưa? Cho nên mỗi cái nhỏ nhiệm đó mà mình có chánh niệm nó đều trở thành ra màu nhiệm, chỗ này là chỗ độc đáo. Quý vị đừng nghĩ tu là cái gì lớn lao hết trơn á. Cái bước chân của mình, cái tách trà của mình, đạo trong đó. Quý vị có niệm Phật, quý vị có thở, quý vị có sự nhận thức sâu sắc, có sự tỉnh giác chánh niệm. Quý vị bưng một chung trà lên, quý vị hớp nhẹ vô, nếu nóng thì thổi thổi, phải không? Thổi thổi uống vào, uống tới đâu thì nó ngấm vào tới đốc giọng của mình, cái trà xanh nó ngấm vô từ từ từ, mình cảm nhận cái sự mát, cái mát mẻ, cái hương vị của trà thơm nhẹ và nó ngấm vô toàn thân của mình. Thì quý vị thấy gì, kế đó mình ngớp thêm ngụm thứ hai nữa, bưng cái chung trà đàng hoàng nhẹ nhàng, phải không? Xong rồi ngớp thêm ngụm thứ ba nữa, còn này đưa vô làm cái rột hết trơn rồi, không biết hương vị gì chứ uống vô cái ực cái rồi xong. Cho nên chánh niệm á là mình biết thưởng thức cuộc sống. Chỗ này là chỗ bí kíp chia sẻ cho quý vị. Quý vị mà có chánh niệm, có tu tập, có tỉnh giác á, quý vị sẽ thấy rất nhiều cái đặc biệt ở trong cuộc sống. Còn nếu không mình nói sao mình đi tìm hạnh phúc mà mình thấy toàn khổ đau không à, không có gì hạnh phúc hết trơn. Nhưng mà mình biết tu thì mỗi cái động tác nhỏ thôi cũng đem lại cho mình an lạc và hạnh phúc. Ủa quý vị sẽ thấy hạnh phúc tràn ngập hết trơn. Rồi sau đó quý vị mới đem chia cho người thân của mình. Đó là nói uống trà đạo. Kế đó hồi quý vị sáng nay không biết món gì đâu, không biết. Ở đây là dùng cơm cũng là một thời khóa tụ. Chút nữa quý vị ăn, quý vị để ý mấy thầy, quý vị sẽ thấy bưng cái bát lên, phải không? Gấp từng miếng nhẹ nhàng để vào miệng. À, xin thưa quý vị, đó là ăn cũng có phương pháp để mà mình tu, và cũng có cái cách thức người xưa dạy chúng ta cái ăn á. Quý vị bưng cái tô cơm lên hay bưng cái chén cơm lên, quý vị lấy đồ đũa, quý vị gấp thức ăn, quý vị để vô miệng như vậy đó, gọi là phú quý tướng. Cái tướng của giàu sang, thức ăn nó tới miệng mình. Còn nếu như ăn mà mình đưa cái miệng mình vô cái tô đó, cái này là bần tiện tướng, cái tướng nghèo hèn. Thức ăn nó đến miệng mình tức là tướng giàu sang, mà cái miệng mình đến thức ăn tức là cái tướng của nghèo hèn. Mà từng cái món thức ăn mình ăn, mình cảm nhận sâu sắc những cái món ăn này từ cái người nấu vất vả. Món ăn này là thiên nhiên trời đất ban tặng. Mình ăn cái món ăn trong cái tâm biết ơn, trong cái tâm cảm ơn, ở trong cái tâm trân trọng đối với mọi người đã nấu cho mình. Thì quý vị thấy như vậy, quý vị ăn rất là có ý nghĩa. Ăn rất ngon, rồi quý vị là thưởng thức cái hương vị trong đó nữa. Chúng ta ngồi đó ăn rồi nhớ chuyện giận ai, buồn ai, phiền con, giận cháu gì đó, gì nhai, giận nhai, buồn nhai, phiền, chứ đâu có thưởng thức được món ngon. Quý vị thấy không? Dầu cho vô tới nhà hàng năm sao đi nữa mà kêu thức ăn ra mà đang giận, mà nhai giận chứ đâu có ăn. Ủa quý vị ngồi cho Nam Pháp Ấn nhà tranh thôi, mấy miếng toan thôi à. Ủa quý vị gấp một cái miếng thức ăn lên mà quý vị ăn trong chánh niệm mà còn hơn nhà hàng năm sao với Sài Gòn nữa. Đây là nhà hàng ngàn sao. Quý vị thấy không? Hồi hôm quý vị thấy rồi, phải không? Ngồi đó thấy ngàn sao không? Quý vị thấy. Rồi đó, quý vị biết tu tập đấy. Mỗi cái lại của quý vị, mình thành chia sẻ quý vị, mỗi cái lại đem hết cái tâm chân thành cung kính, từng động tác chí thành, từng cái lễ xuống cái chén của mình chạm xuống tới dưới đất, đem hết cái tấm lòng của mình dâng lên Tam Bảo, thì cái lại của quý vị là biến nhập pháp giới lễ. Cái lại của quý vị cùng khắp mười phương chư Phật, không chỗ nào mà Phật không chứng, không chỗ nào mà Phật không thấy, không chỗ nào mà Phật không biết, không chỗ nào mà quý vị mà Phật không á có nhận cái tấm lòng thành của quý vị, cái lại của quý vị đó, là cái lại đó là công đức, chứ không dừng lại ở phước đức nữa. Rồi quý vị thậm chí quý vị ngồi chơi, đi chơi thôi một chút đây nè, xong rồi lúc quý vị ăn sáng xong rồi đó, mình thành dẫn quý vị đi một vòng Bồ Đề Đạo Tràng. Đừng nghĩ rằng Ấn Độ mới có Bồ Đề Đạo Tràng, ở đây cũng có Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi đi vòng cái cây đó, à, quý vị đi chơi thôi, mà mỗi một cái bước chân của quý vị, mỗi một cái ngắm nhìn của quý vị ở trong chánh niệm, mắt quý vị ngắm nhìn cái làng trúc lai thôi, nhìn ở trong chánh niệm, thì cái cây trúc này nó có gọi là trúc đạo. Quý vị nghe danh từ này mới ha. À, mà quý vị, một làn gió nó thổi ngang mình, mình cảm nhận cái làn gió mát ở trong chánh niệm từng vật hiệu của mình, cái đó gọi là gió đạo. Gió cũng có đạo. Rồi quý vị nhìn ngắm mặt trời lên, bình minh lên, quý vị ngắm ở trong cái chánh niệm mây, mặt trời tới đâu cái sương nó tan, mây nó dẹt cho tới chỗ đó. À, thì ngay chỗ đó quý vị thấy nó gọi là gì? Là gì? Bình minh đạo. Bình minh cũng có đạo nữa. Quý vị thấy không? Ủa quý vị đang ngồi nói chuyện cùng với bạn, ủa quý vị nói chuyện những cái lời nói quý vị rất là tỉnh thức, rất là chánh niệm. Mỗi lời nói quý vị nói ra từ cái tâm chánh niệm của mình, thì như vậy là cái gì? Là gì? Bàn đạo. Nói chuyện cũng có đạo. Quý vị thấy không? Mà nếu nói mà không có chánh niệm tỉnh thức thì nó có đạo không? Hồi nó không có đạo, hồi nó có chuyện. Quý vị thấy chưa? Phải không? Như vậy thì ở bên Thành muốn gửi đến quý vị, thật ra ở trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều cái đẹp, rất nhiều sự màu nhiệm, rất nhiều sự an lạc. Mà tại vì mình không có an trú trong cái giây phút hiện tại, cái tâm mình lo phóng nghĩ như chuyện ngày hôm qua, chuyện hồi tháng rồi, chuyện tuần tới, ngày mai vân vân, chính những cái quá khứ tương lai đó nó làm cho mình, cái tâm mình không có được bình, không có được an. Bây giờ mình tu là mình tập đem tâm mình trở về giây phút hiện tại trong cái câu Phật hiệu, thì lúc đó quý vị sẽ cảm nhận một cái điều bất ngờ, không ngờ là bàn Phật của mình nay sao đẹp quá, không ngờ cái nhà khách của mình, cái phòng khách mình bữa nay sao tuyệt vời quá, không ngờ là bữa nay sao mình nấu cơm mình cũng khen mình luôn, mình nấu ngon, không ngờ bữa nay mình nhìn thấy mặt đứa con của mình sao mà nó hồn nhiên, nó đẹp dữ vậy. Nếu mà quý vị có chánh niệm, quý vị thấy mọi người chung quanh mình mọi thứ rất là thanh tịnh. Và từ cái chỗ đó quý vị tu mới có an lạc. Xin thưa quý vị rằng là muốn đạt được nhất tâm, mình phải có hỷ lạc nha quý vị, chứ không phải rồi khổ phiền không, mà không bao giờ đạt được nhất tâm bất loạn hết. Trong kinh A Hàm Na Kha, kinh Nikaya, Đức Phật nói rất rõ, muốn đạt được định là trước đó có hỷ lạc. Mà hỷ lạc là đâu? Là từ cái tâm xả. Xả cái gì? Đúng sai hay dở, bừng giận thương ghét, phải quấy hơn thua, buông được những cái tâm đó nhờ cái câu Phật hiệu nó buông xả, thì lúc đó nó mới yên. Từ cái tâm nó yên nó mới nhẹ, từ cái nhẹ đó nó mới vui, từ cái vui đó đó nó an lạc, và từ cái an lạc nó đưa mình tới cái chỗ nhất tâm. Và khi nhất tâm thanh tịnh rồi, trí huệ nó hiển phát, trí huệ của mình nhìn thấy rõ tất cả pháp vô thường, bất tội nguyện, không có cái gì là chắc chắn hết, vô ngã, thân này chỉ tồn tại trong một hơi thở thôi. Và ngay lúc đó cái tâm quý vị buông xả rồi, quý vị nhìn bao nhiêu những cái hồi trước tới giờ mình không thể tưởng tượng, không thể ngờ được, bây giờ mình mới thật sự là mình đang sống, bây giờ mới thật sự là mình đang thưởng thức cuộc sống, bây giờ mới thật sự rằng mình sống cuộc đời có ý nghĩa, có giá trị và có lợi ích cho mình, cho người và cho nhân loại chúng sanh.